về giáo lý của Đức Phật. Nhưng mà lý thì lý của đạo Phật thì nó rất là khó hiểu. À, không những vậy, có hiểu cũng chưa có xong, mà mình cần phải thấy ra, tức là chứng ngộ. Cho nên cái tiến trình đó, cái con đường đó, nó rất là lâu dài. Mà cũng chính vì vậy, tuy rằng nó rất là khó hiểu. Nhưng mà mình phải, vì quá lâu dài cho nên mình cũng phải bắt đầu liền, nếu mà có thể được. Đôi khi thì vì có cần phải có cái sự chứng ngộ, cho nên trong cái lúc mà mình nghe giáo pháp, tức là nghe giáo lý, thì mình cũng phải có những cái đạo Phật thường kêu là công đức. Và mình thường hiểu cái nghĩa của chữ công đức là phước đức. Nhưng mà thực ra cái công đức thì nó là một sự thực hành. Và nó bao gồm cả hai mặt. Mặt đó, là nếu mình nói đúng pháp, một mặt là tự lợi, một mặt là lợi tha. Thì cái phần tự lợi nó là cái phần học hỏi cái giáo lý, cái chân lý cho nó sáng tỏ, học hỏi rồi áp dụng và hành theo, tức là chứng thân tâm của mình đó, nó thực hành theo cái lý đó. Ở cái mặt lợi tha, cái này phức tạp quá. Và đôi khi nhiều người chưa có hiểu rõ, hiểu lầm nhiều, và chưa biết nó là cái nào. Thì khi mình nghe nói lợi tha, thì mình tha là những người khác, mình thường nói là chúng sinh. Và đó là cái sự mình tiếp xử, tiếp đãi, đối đãi đối với chúng sinh. Sao mà cho chúng sinh được lợi. Đó là cái nghĩa chung. Nhưng mà cái chỗ là làm sao cho chúng sinh được lợi thì mình ít khi thấy ra. Thực sự thì mình chỉ thấy rõ phần theo cái nghĩa bố thí của thế gian. Chúng sinh đói thì mình bố thí cho ăn. Chúng sinh lạnh thì mình bố thí cho ấm. Chúng sinh buồn thì bố thí cho sự an ủi. Nhưng mà cái lợi nó là cái lợi của thế gian. Cái lợi nó có ngay trước mắt. Tuy nhiên, cái người khác, cái người mà được an ủi, được bố thí đó, người ta có cái lợi. Và phần của mình ấy, thì mình lấy về một cái tự lợi cho mình. Thì lợi tha mang lại một cái tự lợi cho mình. Mang lại một cái công đức. Cái công đức đó là mình nói chữ dễ hiểu nhất là cái thiện, thiện căn của mình tăng trưởng. Nhưng mà có câu hỏi là khi mình làm như vậy á thì mình phải bị lỗ lã. Mình bố thí là mình phải cho ra, rồi mình phải ra sức, mệt mỏi, thì thấy cái lợi nó ở đâu. Cho nên câu trả lời của đạo Phật nó là cái lợi nó nằm ở đời sau, là cái kết quả của mình ấy, là cái lợi của mình nó sẽ đến ở trong đời sau. Và mình cũng lấy cái phần mà lợi cho người đó để cho thấy là đó là một cái hành động nó có lợi nó có lợi ích, lợi cho người. Nhưng mà nếu bây giờ đó thì đó đó là mình biết rằng là cái pháp đó là cái pháp của thế gian này, cái pháp tốt của thế gian này, cái pháp thiện của thế gian này, nó đều có cái tự lợi lợi tha. Nhưng mà cái mà cái tự lợi lợi tha ở trong đạo nó là cái nào, nó có khác với cái pháp thế gian hay không, cái điều này nó khác mà nó không khác. Lý do tại sao? Tại vì cái pháp của đạo á, nó bao luôn cái pháp của thế gian. Cái thiện của đạo nó bao luôn cái thiện của thế gian. Nhưng mà cái thiện của thế gian nó không có thể nào nó bao được cái thiện của đạo. Và nó chỉ là một cái phần nhỏ ở trong cái thiện của đạo. Cho nên vì vậy á, mà nếu mình có thể có cái lầm là mình không có rõ rằng là cái thiện của đạo nó như thế nào, mà mình nghĩ là cái thiện của thế gian á, nó chứng tức là cái thiện của đạo, thì lúc đó mình bị một cái lầm lẫn. Cho nên nhiều người làm chuyện thiện thế gian rồi nói cần gì phải đi chùa, cần gì phải cúng dường cho Tam Bảo, Phật chỉ là một pho tượng, cúng được cái gì, tại sao bao nhiêu đang người đang khổ mình không có từ bi cứu độ đi đó. Cho nên là nhiều mình từ cái chỗ lầm đó mình mới đi đến một cái kiến chấp sai lầm nữa. Mình thấy là cái hay nhất, cái cao thượng nhất trong cuộc đời này là cứu người, chứ không phải là Tam Bảo gì nữa hết. Cho nên mình bị cái chỗ sai lầm đó. Vì vậy á, mà cái người Phật tử mình mới cần phải nghe để hiểu ra cái vấn đề nó hơi phức tạp, rắc rối này. Cái thiện của thế gian nó vẫn là một cái Đức Phật chấp nhận và nó trở thành một cái thực hành của Bồ Tát. Nhưng mà khi mà nó trở thành một cái thực hành của Bồ Tát thì nó được nhiếp vào trong cái thiện của đạo. Mà cái thiện của đời ấy, nó là cái lợi tha. Thì cái lợi tha của đời ấy, nó là cái bố thí. Cái lợi tha của đạo nó là cái gì? Thì nó cũng, mình cũng sẽ gặp rất nhiều cái vấn đề nó, để mà mình phải nghe rất nhiều, khai mở rất nhiều. Nhưng mà mình nói lên cái chỗ khác biệt đó, chỗ, tại vì cái lợi của đạo á, nó nhiếp luôn cái lợi của thế gian. Cho nên nếu mà mình nói bố thí, Bồ Tát cũng bố thí, thì thấy rằng là người đời cũng bố thí thì nó giống nhau. Cho nên nếu mà mình lấy cái bố thí ra mình nói thì mình không có thấy được cái khác giữa, nó có thể thấy nữa nhưng mà nó vào chiều sâu quá. Tức là cái bố thí của Bồ Tát nó phải đi đến cái mức độ là bố thí ba la mật đa, nó phải tương ưng với tứng không thì nó quá khó cho mình. Bây giờ mình lấy một cái, tại vì cái thiện của đạo nó bao ghê lắm, mình lấy một cái chỗ khác ra để mình phân biệt, để mình thấy thì cái nghĩa lợi tha mà nó đúng với đạo mà nó không có bị giống như thế gian đó, đó là cái nghĩa mà mang Tam Bảo đến cho người khác, đem người khác đến quy y về Tam Bảo. Đó là cái lợi tha nó cao hơn hết những cái lợi tha của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì Tam Bảo mới là cái chỗ cứu độ. Mình còn là cái người tu học, mình chưa đủ cái khả năng, mình như là người còn đi học mẫu giáo tiểu học, mình không có đủ khả năng làm thầy người ta. Nhưng mà mình dẫn người ta đến cái trường học, mình dẫn người ta đến những cái vị thầy giáo đúng nghĩa, đó là cái lợi ích về phương diện học hỏi, giáo dục là cái lợi ích nhất. Còn một người ta do vì không có chịu đi học, đi hành hết, Cho nên rồi người ta phải đi ăn xin ăn mày, thì mình cũng cứu giúp người ta, nó cũng là một cái việc tốt. Nhưng mà thực ra mình không có cứu gì được người ta ở cái phương diện người ta tự lập lấy, người ta có học ra để mà người ta tự tạo ra một cái sự sống cho người ta. Rồi một người không chịu đi học đi hành gì hết, rồi cái người đó đi ăn cắp ăn trộm, rồi bị tù tội, rồi bị đánh đập, mình tội nghiệp, mình cho thuốc cho gì đó, đó cũng là một cái điều nên làm, điều tốt. Nhưng mà mình không có thay đổi gì được cái người đó nếu mà mình cứ giúp cái người đó, họ cứ quen cái tính đó. Mình phải cho những cái người đó người ta đi học. Cho nên mình cứ giúp, cái bố thí của thế gian nó giống như mình giúp cho những cái người mà không chịu học hành gì hết, rồi phạm vào những cái khổ quả, phạm vào những cái tội ác, khổ báo, thì mình vẫn phải nên giúp. Bởi vì cái từ tâm là một cái điều thực hành, nó có lợi cho mình, lợi cho người, phải nên giúp. Nhưng mà trong cái giúp những cái người đó, nó cái hay nhất vẫn là đem tam bảo đến cho người đó, vẫn đưa người đó vào cái tam bảo. Tức là nói theo thí dụ là mình đưa những cái người không học hành đến cái chỗ học hành để mà có thể tự xây dựng lấy cho họ. Cho nên tam bảo mới đúng là cái chỗ cứu độ. Mình cũng do một cái thiện căn nào, thiện nhân nào, rồi mình cũng được phước đức, mình sống cuộc sống nó cũng dư giả đôi chút, mình mới có thể làm thiện. Thì tại sao mình không dạy cho những cái người mà người ta bị nghèo đó, hãy làm giống như mình, mà mình chỉ biết cho, mình chỉ biết cho, rồi người ta tiếp tục mang nợ, người ta tiếp tục đọa lạc sao? Cho là một điều thấy thương thì làm, đó là một điều Đức Phật dạy và rất cần. Nhưng trên phương diện mà cứu, nó không phải là cái cứu. Cho nên cái pháp thiện thế gian nó không có cứu độ người ta, nó lợi ích cho mình, nó lợi cho người ngay trước mắt. Nhưng mà đời sau người đó có lợi hay không? Không có. Mình có lợi, cho nên lúc đó nó chỉ là tự lợi thôi. Cái lợi tha nó chỉ như là trước mắt. Còn mình muốn mang đến một cái tự lợi, lợi tha thật cho người, thì mình phải khai mở cho người ta về tam bảo. Mình phải đưa người ta vào cái chỗ đạo. Cái bước đầu của đạo nó là tam bảo. Nên vì vậy mình hiểu là trên phương diện là thực hành của đạo Phật, thì trong đó nó có cái làm thiện. Cái làm thiện đó là một phần trong sự thực hành của mình. Nhưng khi mà mình làm thiện, mình biết ngày cấp cô độc là một cái con người đã, trước khi gặp Phật đã có cái tên cấp cô độc. Cấp là ban cho, cô độc là những cái người cô cùng, những cô nhi quả phụ mà không ai, không nơi nương tựa, không ai giúp đỡ. Đó là một nhà từ thiện ngày cấp cô độc rất là nổi tiếng. Nhưng mà khi về sau này ngài gặp Đức Phật rồi, chứng quả Tu Đà Hoàn, thì cái người nào mà muốn, ngài vẫn tiếp tục bố thí, nhưng mà cái người nào mà muốn vào làm ở trong nhà ngài, những người mà muốn là làm đấy, là gọi là làm người ở trong nhà để sai bảo hay nọ, thì dĩ nhiên là mình biết là cấp cô độc có cái tâm từ ái ghê lắm, thì ai cũng thích cái đó. Ở gần ngài thì sẽ được rất nhiều cái lợi lạc. Nhưng mà lúc đó thì cấp cô độc ra một cái điều kiện, nếu mà muốn vào làm tôi tớ ở trong nhà phải quy y tam bảo. Thì mình nghĩ, mình đừng có nghĩ là một cái quá khích về tôn giáo, không phải như vậy. Không có tôn giáo ở đây, tam bảo là chân lý. Ngài chứng quả Tu Đà Hoàn, ngài biết rõ đó là cái chỗ cứu độ. Cái gia sản to lớn của ngài cũng không cứu được ngài, tam bảo mới cứu được. Cho nên vì cái tình thương chúng sinh, cho nên mới cho chúng sinh có tam bảo. Mình có một cái phương tiện giúp cho người ta vào tam bảo là mình giúp. Thành ra cái điều kiện là phải quy y tam bảo thì mới nhận. Còn nếu không nhận, vẫn bố thí cho người đó mà không nhận. Cho nên mình hiểu đó là một cái tâm cứu độ chúng sinh. Nó không phải là một cái hành động quá khích của tôn giáo. Cho nên vì vậy, Bồ Tát ở trong Đạo Phật có chết được nữa cũng không bỏ đạo. Nó không phải là quá khích, vì đó là chân lý cho chính mình và cho mọi người. Cho nên mình cũng còn phải biết phân biệt nó khác với những cái quá khích của tôn giáo nữa, hay cuồng tín của tôn giáo. Nó nằm ở cái chỗ là chết chết chứ không làm ác. Cái đạo Phật như vậy, vì đạo mà chết nhưng mà không có làm ác, không có oán thù. Dòng họ Thích khi mà vua Tỳ Lưu Ly tấn công dòng họ Thích, dòng họ Thích bắn tên rất giỏi. Mà do cũng chính vì cái chỗ mà bắn tên giỏi đó, thì lúc mà ta kể chuyện lúc Đức Phật còn nhỏ cũng vậy, còn là học võ nghệ nó cũng là thi bắn tên thế này nọ, dòng họ Thích nổi tiếng bắn tên giỏi lắm. Cho nên Tỳ Lưu Ly mới sang Ca Tỳ La Vệ để học bắn tên, và do như vậy mà nó sinh chuyện. Thì Tỳ Lưu Ly lúc đó nó là hoàng tử. Thì hoàng tử của nước Xá Vệ. Cho nên thì Lưu Ly mới nghĩ mình là thuộc dòng họ Thích, bên ngoại của mình là dòng họ Thích. Cho nên mới thấy một cái ngai của các vị tiên đế đời trước của dòng họ Thích để ở trong cái chỗ một cái nhà thờ lớn. Cho nên mới leo lên ngồi. Rồi những cái thích tử khác vào mới thấy, mới chửi. Thế mà nhà mi á, nhà ngươi mà tại sao mà dám leo lên đây ngồi? Ngươi không có biết rằng là ngươi là chỉ là con của nô tỳ thôi, mà dám leo lên cái một cái ngai vàng của tổ tiên của nhà họ Thích mà ngồi. Cho nên xì và chửi mắng, đuổi ra. Tỳ Lưu Ly mới đau đớn. Tại sao? Bởi vì Tỳ Lưu Ly nghĩ mẹ mình là dòng họ Thích, nhưng mà thực ra chỉ là một người nô tỳ của dòng họ Thích. Khi mà vua Ba Tư Nặc á, xin làm thông gia với lại xin hỏi cưới một công chúa của Ca Tỳ La Vệ. Ca Tỳ La Vệ nước nhỏ hơn, cho nên sợ nếu không đáp ứng á, thì vua Ba Tư Nặc sẽ đem quân đánh, cho nên mới phải chấp nhận để gả. Nhưng mà cái kiêu hãnh của dòng họ Thích ấy, nó rất là cao. Dòng họ Thích không có muốn pha trộn một cái dòng họ khác vào trong cái gia tộc của mình, không có muốn như vậy. Cho nên mới nghĩ cách. Có một ông vương gia đó, ông mới nghĩ cách, ông bảo ông ấy có một cái cô trong nhà, ông có một cái cô nô tỳ rất là đẹp và rất là giỏi, cho nên mới đem cái cô đó gả cho vua Ba Tư Nặc. Mà nói chớ đi là đó cũng là vương, nghĩa là cũng như là những người thuộc dòng họ Thích. Cho nên mới sinh ra Tỳ Lưu Ly. Tỳ Lưu Ly cứ nghĩ rằng là mình là họ Thích, cho nên vì thế đó mà mới bị cái đó, nó mà mới hận, mới thề rằng là hễ mà ta mà lên làm vua được là sẽ tiêu diệt cái dòng họ Thích, giết hết không để một người. Thì khi mà Tỳ Lưu Ly đem quân tấn công, thì mới đầu dòng họ quân của dòng họ Thích bắn tên, thì Tỳ Lưu Ly và quân sợ lắm, lui, tại bắn giỏi quá. Nhưng mà có một tay quân sư của Tỳ Lưu Ly ấy, mới nói rằng là bệ hạ đừng có sợ, dòng họ Thích á, thọ tam quy ngũ giới hết, cho nên không có sát sinh đâu. Bệ hạ không thấy là bắn giỏi mà có chết lính nào của mình không? Bắn toàn chúng nón chúng gì dọa không à? Bắn dọa không? Cho nên cứ tấn công đi. Thì Liễu Ly mới nhìn thấy đúng như vậy, cho nên mới cho tấn công. Tấn công thực sự là thành ra Tỳ La Vệ sụp đổ liền. À, mình hiểu vậy đó. Thành ra dòng họ Thích chịu chết, nhưng mà không sát sinh, cho nên phải chịu chết. Mà chịu chết như vậy là chịu chết vì cái pháp của Phật. Tất cả pháp của Phật nó đều từ chân lý mà ra. Từ giới đến định đến huệ đều từ chân lý mà ra. Cho nên giới của Phật cũng không có phải là giống như các giới luật của thế gian hay của ngoại đạo. Định của Phật cũng vậy, cho đến huệ của Phật vậy. Vì nó đều từ cái chân lý. Chân lý đó là chân lý gì? Chân lý đó chính là chân lý của chính mình và của mọi người, của tất cả chúng sinh. Mà do không thấy là cái chân lý đó, nó thành ra tất cả những cái chiến tranh, thù hận, rồi nghiệp của thế gian. Nó sinh ra từ cá nhân mình với những người thân xung quanh, cho đến với kẻ thù. Nó lớn rộng ra là từ đất nước này qua đất nước khác. Nó cũng do không nhận ra được cái chân lý của chính mình, những người. Cái chân lý đó về sau đến Đại Thừa nói, nó là Phật tính. Mình cũng là Phật, người cũng là Phật, mà tại sao lại chiến tranh với nhau? Tại sao lại chém giết nhau? Nếu mình thấy ra mà người không thấy ra, do cái chỗ không thấy ra đó mà người nó giết mình, thì mình cũng không thể giết lại. Phật không thể giết chúng sinh. Cho nên cái giới luật không sát sinh của Đức Phật, nó là từ cái chân lý nó ra, chứ nó không phải chỉ là một cái đạo đức của thế gian. Vì vậy khi Đức Phật nói câu là chết cũng không phạm giới, nó không phải là một cái cuồng tín, một cái quá khích của tôn giáo. Nó là một cái để giữ trọn cái chân lý của mình. Có như vậy mình mới hiển ra được cái chân lý đó. Cái chết một đời của mình á, nó không có làm mất cái con người của mình. Mình vẫn tái sinh ra. Mà cái chết một đời đó của mình mà vì giữ lấy cái chân lý đó, thì cái đời sau của mình á, cái trí huệ thấy ra chân lý của mình nó sẽ sáng ngời lên. Cho nên mình cần phải nghe về cái giáo lý của Đức Phật rất rất là nhiều để nó khai mở ra, nó khai mở mọi mặt thì mình mới sáng tỏ được. Không thôi đôi khi mình bị lầm lẫn nó với những cái pháp của thế gian, giống như ngoại đạo mình thấy nó như vậy. Nên đó là mình biết rằng là mình trở lại cái vấn đề của mình là mục tiêu của đạo Phật, nghe lý để học hỏi, khai mở ở trong tâm trí của mình. Rồi từ từ mình mới từ cái chỗ tâm trí của mình nó sáng tỏ, cái tâm trí nó mới hướng dẫn cái hành động của mình. Cái hành động và cái tình cảm bên trong của mình, cái tình cảm đó nó thấy rõ, nó mới chịu nghe theo cái sự sáng tỏ đó. Nó nghe theo tình cảm mình, nó mới hướng dẫn cái hành động. Hướng dẫn cái hành động theo cái sự sáng á. Ví dụ cái tình cảm là một cái nó có tính chất mù quáng. Tuy rằng ở nơi tình cảm nó phát sinh ra, đôi khi mình thấy nó sinh ra cái tâm từ thiện của mình, nhưng mà tình cảm nó có rất nhiều cái tính chất khác nữa. Nó say, nó mê ở trong nó. Cho nên lắm lúc mình gặp một cái vật quý đẹp đúng ý mình thì nó làm mình mê. Cái ưa thích nó làm mê, cho nên mình muốn ăn trộm. Đó. Thì giờ cái sáng của mình ấy, nó sẽ nhắc nhở mà không nên làm cái điều đó. Cái sáng tỏ mình á, thì ăn trộm là mình làm người khác đau khổ. À, mình tạo được một cái bất lợi cho mình và mình làm cho một cái bất lợi cho người, và đời sau của mình á, nó sẽ có một cái kết quả rất là khổ đau. Cái sáng suốt đó theo cái chân lý nhân quả, mà khi mà mình chưa học đến những cái chân lý sâu hơn nữa về tính không hay về Phật tính, thì cái chân lý mà nó ở mặt ngoài nhất là cái chân lý nhân quả. Thì mà khi mình sáng suốt về cái chân lý nhân quả thì cái tình cảm của mình á, nó sẽ được kiềm chế và mình sẽ tránh đi những cái nghiệp ác. Cho nên mình cần học về những cái chân lý mình từ đâu ra, tại sao mình có, tại sao có người sướng, tại sao có người khổ. Tất cả nó từ đâu ra? Đức Phật khai mở cho mình. Sáng rồi mình sẽ biết là cái gốc mà nó tạo ra những cái khổ đau ở đâu, cái gốc nó tạo ra sự sung sướng ở đâu. Từ đó nó mình mới tránh đi những cái mê mờ, làm những cái nghiệp ác. Mình nỗ lực, mình làm cái việc thiện, nó cứ từ từ mình tiến bộ dần vậy đó. Thành ra mình phải nghe về chân lý, mình nghe về lý trong đạo Phật. Rồi đến cái lý mà nó sáng á, thì cái người nào mà cứ sáng cái lý ra đó, thì người đó tự động. Mình không cần phải hỏi là trong trường hợp đó con phải làm cái gì. Nhưng mà mình cứ sáng rồi là tự nhiên mình biết là mình nên làm cái này và không nên làm cái này. Mình nhìn theo nhân quả, nhìn theo cái lợi ích, tự lợi cho mình, lợi cho người. Cái như vậy thì là mình sẽ thấy, từ từ mình sẽ thấy là thế, mình càng rõ ra cái lý của đạo Phật ấy, thì mình càng làm cái chuyện tự lợi và lợi tha nó đúng nghĩa. Nên trên căn bản này mình mới học cái giáo lý đó, và giáo lý nó muốn đưa mình vào một cái chân lý nó càng cao hơn nữa, nó càng viên mãn hơn nữa, để nó bao trùm hết tất cả chúng sinh, lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Cho nên cái đó mình phải từ từ mà đi, mình phải khai từ từ ra, thấm từ từ. Từ trong tâm thức của mình nó phải được sắp xếp cho có căn bản sáng tỏ. Rồi đến cái mặt ngoài hành động của mình, tất cả những cái việc làm đó, nó trở nên là một công đức, thì nó sẽ bù đắp vào trong cái năng lực của nó, sẽ bù đắp vào trong tâm thức của mình để nó tăng cái năng lực sáng tỏ ra của trí huệ. Cho nên đạo Phật mới có vừa có lý, giáo lý của đạo Phật vừa có lý mà vừa có thực hành. Hai cái nó hỗ tương, hỗ trợ cho nhau. Thì mình bắt đầu mình mới thấy ra những cái ý nghĩa tự lợi và lợi tha chân chính ở trong đạo Phật. Nó có những khía cạnh lợi tha mà mình thấy rồi mà nó đúng nghĩa nhất. Nó là mình quy y về Tam Bảo, và mình đem Tam Bảo đến cho những người mà mình cảm thương và mình muốn lợi cho người ta. Khi mình đã quy y Tam Bảo rồi thì mình mới bắt đầu tiến sâu vào từ giới, nó mới vào cái khai mở, nó đưa mình đến cái huệ, cái định của cái học pháp. Và mỗi một cái tiến trình như vậy nữa thì mình biết rằng là mình không có làm gấp được. Bởi vì tâm thức của mình á, nó chưa có giác ngộ. Nó có một cái lực, nó có một cái năng lực mà mình không có tưởng tượng nổi. Nó đi ngược lại với con đường đạo. Nhưng mà xưa nay mình vẫn nghe nó qua cái tên phiền não. Người Phật tử mình cũng không có biết hay biết gì về phiền não. Mình chỉ nghĩ cái nghĩa nó theo cái chữ phiền não á, là khi nào mình bị buồn phiền, mình bị ai làm cho nó đau khổ, nó não, thì mình nghĩ nó là phiền não. Nhưng mà mình phải biết phiền não nó là nói cho cái năng lực mà nó đi ngược lại với đạo. Gốc của nó là vô minh, nó đi ngược, nó phá cái đạo đi, nó phá, nó che mờ cái trí huệ của mình, nó khơi lên những cái tình cảm mù quáng của mình, nó khơi lên những cái tham muốn, những cái ham muốn này nọ lệch lạc, và nó không có biết là sai lầm, mà nó cho là chứng đáng, là nó đều từ cái chỗ vô minh, và nó rất là mạnh, rất là mạnh mẽ. Cho nên vì vậy mình học đạo, tu đạo không có thể nào mà hấp tấp mà mau lẹ được. Phải rất cẩn thận, nghe cho kỹ. Phải tư duy, phải có cái tư duy nó mở ra dần. Thì chính vì vậy mà mình biết đây, mà mình có thêm một cái, mình đi từ từ. Mà cái đạo á, thì nó là để, nếu mà mình muốn đến cái chỗ giác ngộ á, mình học lý, thì cái phiền não nó đã che, nó cũng không muốn cho mình học. Phiền não ở trong tâm mình, nó từ cái chỗ mà mình thấy, ví dụ mình nghe pháp mình buồn ngủ, ví dụ khi mình ngồi tu hành á, mình cũng buồn ngủ, hôn trầm, tâm mình nó chạy, nó tán tất cả mấy cái đó. Gốc của nó là phiền não, nó là con cháu của phiền não hết. Nó không có cho mình vào, không có cho mình tới. Ngay cả cái việc làm bố thí của mình á, nó cũng nghĩ ra nhiều cái để nó không bố thí. Từ xưa nay có ai cho mình đâu, mình cũng phải ra công ra sức, mình làm, mình tạo dựng nên mình mới có. Tại sao bây giờ tự nhiên mình lại phải mang những cái công khó của mình cho người khác, mà cái người đó nó không làm gì hết. Đó. Những tất cả những cái tư duy như vậy đối với cái pháp bố thí, nó là tà tư duy, nó chặn lại cái công đức bố thí của mình. Đó. Nó chặn lại, nó không có nhìn ra nhân quả, nó bác bỏ nhân quả. Nên chính vì vậy á, nó đều là con cháu của phiền não. Nó là cái tâm keo kiết ở trong mình, mà nó lý luận á, để nó bảo vệ cho nó. Nó không biết đâu là trong đời trước á, nó cũng do gặp thiện tri thức, cho nên nó cũng chịu cúng dường bố thí, cho nên đời này nó mới được có một sự sống như ý dư giả. Nó không nhận ra cái nhân quả. Rồi cái tâm phiền não keo kiết đó, nó bám lên những cái kết quả đó. Nó không có muốn chia sẻ với ai. Nó không biết đâu là cái chia sẻ đó sẽ mang lại cho nó những cái lợi lớn hơn nữa, bao la hơn nữa trong đời sau. Cho nên mình đọc Kinh Dược Sư mà thấy, Đức Phật mới nói là có nhiều chúng sinh không, chỉ lo tham tiếc, không biết bố thí, không biết nhân quả, không biết cái quả báo của bố thí. Cho nên cái chất chứa ra công giữ gìn như vậy, không có chịu cho ai hết. Cái đó là một cái, nó chỉ làm tạo ra một cái nghiệp của súc sinh. Vò bò nó thủ giữ một cái vỏ của nó. Nó không biết đâu rằng chết rồi, nó không có mang theo được một cái gì hết. Sống cả đời nó chỉ lo giữ gìn, cũng chẳng có lợi cho chính nó. Nên trong cũng Dược Sư mới nói, đến chính thân mình còn chẳng dám dùng huống gì ban cho ai, cha mẹ vợ con thì cũng chẳng cho nữa. Cho nên những cái nghiệp đó là những cái nghiệp của tam ác đạo. Nên vì vậy mình hiểu cái điều là nó có những cái nguồn lực của phiền não rất là mạnh ở trong mình. Nên có nhiều người vội vã mà ra công ra sức tu hành mà không có chịu khai mở, thì nó cũng là một cái sâu xa bên trong, nó cũng là một cái gốc tham lam. Rốt cuộc khi mình tu rất nhiều mà nó thành tà, nó lệch, Cho nên mới nói tu mà không học là tu mù, là rất là đúng. Mà học là để tu, học mà không tu không phải là học. Học đạo Phật là để tu, chứ học thôi không tu là không phải là học đạo Phật. Đó là học một cái kiến thức, một cái môn học của một cái tôn giáo gọi là đạo Phật, chứ không phải là học Phật đúng nghĩa của chư cổ đức tổ sư xưa nay. Học là để tu, học khai mở là để tu thực hành. Nên vì thế đó, trong cái giai đoạn mà mình bị cái phiền não nó còn làm chủ, mình lại học pháp, học đạo là mình phải học cho nó kỹ, cho nó chắc. Mình cần có một cái nhân duyên để giữ mình chắc chắn ở trong đạo, đừng có bị những cái phiền não nó làm lệch lạc, kéo ra khỏi đạo. Mình cũng biết là có nhiều người Phật tử mà sau này họ bị tà, họ bị lệch hết. Nó là rất là đáng tiếc. Bởi vì họ chỉ nghĩ là hình như cứ là thực hành cho nó khổ hạnh và thực hành cho nó nhiều vô thì đó là đạo. Nên họ bị cái lầm. Nên đôi khi họ lệch lạc hết. Thì bây giờ mình muốn có một cái nhân duyên nó giữ chặt mình như vậy. Cho nên nếu mà mình có một thiện tri thức thì nó rất tốt. Và mình phải có cái lòng tin thiện tri thức để nhắc nhở cho mình. Còn nếu mà mình bây giờ đời sau lỡ rằng thiện tri thức với mình không gặp nhau, hay là ngay trong đời này mình gặp thiện tri thức rất là ít, mình có một cái nhân duyên nào để kết chặt vào với đạo đó, thì cái nhân duyên đó nó kêu là công đức. Cái công đức nó là cái công đức đối với Tam Bảo, mà cái nền tảng của nó, cái gốc của nó là cái lòng tin. Cái lòng tin đó mình phải vừa chân chính vừa chân thành tin Tam Bảo. Từ cái chỗ tin Tam Bảo nó phục vụ, cúng dường, ủng hộ, duy trì Tam Bảo trường tồn. Mình có một cái nhìn cho nó rõ ràng vậy để mình làm cái công đức nó. Người Phật tử mình mà không ủng hộ Tam Bảo sẽ suy sụp. Mình ủng hộ hai mặt, mặt trong, mặt ngoài. Mặt trong là những cái vị xuất gia, mặt ngoài chính là những cái ưu và tắc, ưu và di tại gia. Phải hợp tác nhau ủng hộ Tam Bảo trường tồn, cả hai đều cần phải có công đức đó. Cái công đức đó, mình cái công đức đó nó làm cho cái duyên với Tam Bảo á nó chắc, mình cột vào với Tam Bảo nó chắc. Tam Bảo á có cái năng lực cứu độ chúng sinh, nhưng mà với cái điều kiện là chúng sinh đó phải có cái duyên. Nếu chúng sinh đó quay lưng lại, chúng sinh đó bác bỏ thì cái nhiếp của Tam Bảo không cứu được. Cho nên nếu mà mình muốn có duyên với Tam Bảo thì mình phải có cái sự ủng hộ đó. Thì mình mới gọi là tạo ra một cái kết duyên, và mình mới đặt mình vào trong cái sự nhiếp thọ của Tam Bảo. Mình nói một cách như vậy, Bồ Tát nào cũng có cái tâm nguyện cứu độ mình và sẵn sàng ứng thân ra để khai, để giáo hóa cho mình. Nhưng mà mình phải có một cái căn bản, mình phải có một cái chứng tín và một cái công đức mạnh, thì chắc chắn là Bồ Tát phải ứng thân ra. Không làm cha mẹ cũng làm con cái, không làm cha mẹ con cái cũng làm thiện tri thức của mình để khai mở cho mình. Mình thiếu những cái công đức đối với Tam Bảo vậy đó, thì Bồ Tát có hiện ra nói mấy thì mình cũng chẳng nghe. Đức Phật mà cũng có nhiều người cũng nhất định không nghe. Cho nên mình lấy kinh nghiệm, lấy bài học từ nơi người đó. Trong kinh nói rằng là trong thành Xá Vệ có 3 ức người, có 9 ức người. Thì có 3 ức người là có nghe đến Phật Thích Ca và có gặp Phật Thích Ca nghe pháp. Ba ức người nữa không gặp Phật Thích Ca mà chỉ có nghe đến tiếng đồn là có vị Phật ứng thế. Còn ba ức người nữa không thấy, không nghe, không biết là có Phật ra đời. Cho nên mình lấy cái bài học đó, tại sao cùng sinh ra vào thời Đức Phật mà để đến mức như vậy. Cho nên ngày nay mình là Phật tử mà mình cũng chẳng màng gì đến tam bảo có còn thịnh suy gì, mình cũng chẳng màng gì hết. Mình là Phật tử cả đời mình không cúng dường cho tam bảo một chút gì, từ cái bông cái hoa đi nữa cũng không có. Nói đến chùa mình nghe như là cũng giống như nói đến gì, nó không có đụng gì đến mình hết. Thì họ như vậy là coi như là có mà cũng như không, nó cũng thành vô duyên. Cho nên mình á, cái duyên với tam bảo mà nó càng chắc thực bao nhiêu, thì dù mình còn vô minh, dù mình còn rất dễ lầm lạc, nhưng mà một khi tam bảo đã nhiếp được mình thì luôn luôn mình có thiện tri thức ra đời để bảo vệ cho cái chân lý của mình, cái chân lý giải thoát, cái chân lý Phật tính của mình, nó không có bị những cái vô minh, những cái phiền não che đậy thêm sâu dày nữa. Cho nên mình biết rằng là đó, mình học pháp, học đạo là để nó đi đến cái chỗ cứu cánh, an lạc cho mình, cho người. Và trong đó nó cần có những cái điều kiện như thế nào. Cái nghĩa là tự lợi, lợi tha. Cái nghĩa là ở hoàn cảnh của chính mình. Cái điều mà công quả, công đức cho tam bảo á, nó không phải là cái chuyện là mình tùy hứng thích hay thích, mà nó là một cái điều mình muốn theo đạo, mình có cái duyên muốn theo pháp, theo đạo á, là mình phải làm á. Thì phải hành, hành theo cái khả năng của mình, với một cái tâm tín và một cái lòng chân thật. Vậy thì mình sẽ có một cái tư lương. Một mặt là phước, đó là những cái mình hộ pháp, hộ tam bảo là cái mặt phước của mình. Một mặt là mình nghe cái giáo lý học hỏi, đó là cái mặt huệ của mình. Phước huệ song tu, song hành. A Di Đà Phật. Không hồi hướng. Khỏe ha.